Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 31 tháng 8 năm 2017. Việt Nam đưa ra phát biểu chính thức đầu tiên về vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình. Liệu Việt Nam có nên theo Mỹ rút khỏi TPP? Cập nhật thông tin về bão Harvey tại Houston, bang Texas, Mỹ. Hình ảnh đặc nhiệm Mỹ cứu mẹ con gốc Việt đã trở thành biểu tượng trong đợt bão này. Anh Kelvin Nguyễn, một cư dân của thành phố Houston, nhận xét.
Khi mà nhìn thấy được cái hình ảnh đó của một người lính trong quân đội khi mà giúp đỡ như vậy, thì nó tạo nên cho tất cả mọi người một cái ý chí để mà muốn giúp những người khác hơn.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi còn có tin cập nhật về vụ phóng tên lửa của Bắc Hàn và nhiều tin tức khác trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Một đại diện của chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, khi được hỏi về vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình hôm 30 tháng 8, khẳng định quan điểm của Thủ tướng Việt Nam là tạo môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp làm ăn tại Việt Nam. Đây là phát biểu chính thức đầu tiên của một đương chức chính phủ Việt Nam liên quan đến vụ kiện đang gây chấn động dư luận này. Theo báo Dân Trí, trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều 30 tháng 8, một phóng viên đã đặt câu hỏi với ông Mai Tiến Dũng về vụ kiện của doanh nhân Hà Lan gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam tại Tòa trọng tài quốc tế tại Paris, Pháp, đòi bồi thường ít nhất 1,25 tỷ đô la vì đã chiếm đoạt tài sản và nhốt tù ông oan sai. Báo Dân Trí dẫn lời ông Mai Tiến Dũng trả lời, trong vụ này thì Tòa quốc tế đang xem xét, chúng ta phải đợi thôi. Nhưng quan điểm của Thủ tướng là chúng ta tạo môi trường minh bạch, tạo niềm tin đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cuộc họp báo diễn ra 3 ngày sau khi phiên xử đầu tiên kết thúc tại Paris hôm 27 tháng 8. Trước đó, vào ngày 18 tháng 8, VOA cũng nhận được trả lời tương tự từ Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà đối với gần 10 câu hỏi liên quan đến vụ kiện này. Bà Trà trả lời rằng, Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tại Việt Nam. Mọi hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Những hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định pháp luật. Đây là lần thứ hai ông Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam ra tòa trọng tài quốc tế. Hiện chưa có kết quả chính thức của vụ kiện này. Theo thủ tục thông thường, tòa án quốc tế đôi khi phải mất đến vài tháng để nghị án và đưa ra phán quyết. Ông Trịnh Vĩnh Bình là một doanh nhân thành công tại Hà Lan với biệt danh Vua Chả Giò. Đầu năm 1990, ông Bình mang gần 2 triệu rưỡi đô la và 96 kg vàng về Việt Nam, đầu tư theo chính sách kêu gọi đầu tư nước ngoài của chính phủ Việt Nam. Sau những thành công nhanh chóng trong kinh doanh, năm 1996, ông Trịnh Vĩnh Bình bị bắt với cáo buộc trốn thuế. Sau đó, ông Bình bị kết án 11 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai và tội đưa hối lộ. Ông bị phạt 400 triệu đồng và bị tịch thu tất cả tài sản được cho là sang nhượng bất hợp pháp. Trong lần kiện đầu tiên, ông Trịnh Vĩnh Bình và chính phủ Việt Nam đã đạt được một thỏa thuận ngoài tòa ngay trước khi diễn ra phiên xử dự kiến ở Stockholm, Thụy Điển vào tháng 12 năm 2006. Theo thỏa thuận này, phía Việt Nam đồng ý bồi thường cho ông Bình 15 triệu đô la, miễn án, tạo điều kiện cho ông Bình về Việt Nam tiếp tục kinh doanh và trả lại toàn bộ tài sản cho ông. Với điều kiện, ông Trịnh Vĩnh Bình phải yêu cầu dừng vụ kiện và không tiết lộ tin tức cho truyền thông. Phía Việt Nam sau đó đã thực hiện việc bồi thường, miễn án và cho phép ông Bình ra vào Việt Nam dễ dàng, nhưng không hoàn trả bất cứ tài sản nào cho ông. Đây là lý do mà ông Bình khởi kiện chính phủ Việt Nam lần thứ hai. VOA sẽ cập nhật thông tin ngay khi có kết quả chính thức từ những người trực tiếp tham gia trong phiên xử kín của vụ kiện này. Mời quý vị theo dõi thêm trên trang Facebook và website của VOA Tiếng Việt.
Mong muốn của Việt Nam thay đổi quy định về bảo hộ dược phẩm có thể nhận được sự ủng hộ của TPP-11, tức là các nước còn lại trong Hiệp ước quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương không có Mỹ. Nhưng các chuyên gia mới đây nhận định rằng Việt Nam có thể trở thành mắt xích yếu nhất trong triển vọng cứu vãn Hiệp ước Thương mại Tự do này. 11 nước còn lại trong Hiệp ước Thương mại xuyên Thái Bình Dương sau khi Mỹ rút lui đang hy vọng sẽ đúc kết lại thỏa thuận mậu dịch đa quốc gia này. Một trong những thay đổi được cân nhắc tại vòng đàm phán 3 ngày kết thúc hôm thứ Tư 30 tháng 8 tại Sydney, theo Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Kinh tế, gọi tắt là CEPR ở Washington, là sẽ loại bỏ điều kiện đòi các nước TPP phải tăng cường bảo vệ bản quyền dược phẩm. Các quy định bảo hộ đó đẩy giá dược phẩm có bác sĩ kê toa lên rất cao. Bản quyền và các quy định bảo hộ có liên quan tương đương với mấy ngàn phần trăm thuế nhập khẩu đánh trên các mặt hàng được bảo hộ. Nỗ lực thúc đẩy bãi bỏ hàng rào bảo hộ này hình như xuất phát từ Việt Nam. Nhưng nay, công nghiệp dược phẩm Mỹ không còn hiện diện tại bàn đàm phán nữa. Các nước còn lại trông có vẻ thuận theo xu hướng đó. Việt Nam là một trong những nước theo trong đời sẽ hưởng lợi kinh tế lớn nhất từ TPP, nguyên thủy, nhờ được tiếp cận lớn hơn vào thị trường Hoa Kỳ. Thế nhưng, ngay sau khi lên nhậm chức hồi tháng 1 năm nay, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi TPP như ông đã hứa hẹn trong lúc tranh cử, một phần trong nghị định nước Mỹ trên hết của tân lãnh đạo tòa Bạch Ốc. Ông Matthew Goodman, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington, một cựu quan chức trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama, được hãng thông tấn AP trích lời nói rằng hiệp ước TPP mới có những chỗ rất khó tháo gỡ. Ông nói với các phóng viên báo chí tại Canberra hôm 29 tháng 8 rằng đối với Việt Nam, họ nhất thiết phải thực hiện những cải cách khó khăn đối với các doanh nghiệp nhà nước và cải cách về lao động và các lĩnh vực khác để đổi lấy việc tiếp cận thị trường Mỹ nhiều hơn, đặc biệt là ngành dệt may và giày dép. Nếu không có những điều khoản này, chuyên gia Goodman nói, người ta có thể hỏi tại sao Việt Nam cần phải tham gia TPP. Tin nói cũng có những thách thức trong việc giữ Malaysia tham gia TPP. Ông Goodman nhận định tiếp rằng, Hiệp ước Thương mại xuyên Thái Bình Dương không có Mỹ và Việt Nam hay TPP-10 sẽ là chọn lựa tốt thứ ba, nhưng còn hơn là để TPP tắt dần. Ông Goodman tin rằng Hoa Kỳ khuyến khích Australia, Nhật Bản và New Zealand khôi phục Hiệp ước Thương mại đa quốc gia này và giữ chỗ để Mỹ sẽ quay trở lại. Bộ trưởng Thương mại Steve Seabo của nước chủ trì cuộc đàm phán nói rằng nhìn chung các nước TPP-11 mong muốn đạt được một thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 sắp tới ở Việt Nam.
Dự án cá voi xanh sẽ khởi động khi diễn ra hội nghị APEC. Dự án mỏ khí cá voi xanh của tập đoàn ExxonMobil có thể bắt đầu vào tháng 11. Đài truyền hình Việt Nam VTV loan tin hôm thứ Ba ngày 29 tháng 8. Ước lượng mỏ cá voi xanh có trữ lượng khoảng 150 tỷ mét khối. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói với hãng ExxonMobil hôm 29 tháng 8 rằng ông hy vọng dự án cá voi xanh sẽ chính thức khởi động khi Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC, diễn ra vào tháng 11 năm nay. Dự kiến Tổng thống Donald Trump và các quan chức chính phủ Hoa Kỳ sẽ đến dự hội nghị này. Việt Nam đang cố gắng chuyển sang sử dụng năng lượng sạch thay vì dùng năng lượng từ cái nhà máy điện than. Việt Nam cũng đang lên kế hoạch xây dựng các nhà máy năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Đài truyền hình VTV đưa tin ông John Gibbs, Phó Chủ tịch Tập đoàn ExxonMobil phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông, cho biết tập đoàn dầu khí của Mỹ sẽ đặt mục tiêu sản xuất khí đốt đầu tiên cho các nhà máy điện của Việt Nam vào năm 2023. Tập đoàn Petro Việt Nam, đối tác Việt Nam của tập đoàn ExxonMobil, cho biết dự án sẽ đóng góp gần 20 tỷ đô la vào ngân sách nhà nước. Reuters trích dẫn một trang web tin tức của chính phủ Việt Nam cho biết tập đoàn ExxonMobil đã thành lập một đơn vị thăm dò và khai thác ở Việt Nam, đảm nhận việc phân phối các sản phẩm dầu nhớt cùng các sản phẩm hóa dầu. Đầu năm nay, ExxonMobil đã ký thỏa thuận khung phát triển và bán khí đốt từ mỏ cá voi xanh ở Biển Đông với Việt Nam. Giới bất đồng trên Facebook thử thách giới hạn của nhà nước Việt Nam. Ở đây không giống như Trung Quốc. Nhà hoạt động Việt Nam Anh Chí nói tại một quán bar ồn ào trên một trong những con phố hẹp của khu phố cổ Hà Nội, họ không thể chặn Facebook ở đây. Với 40.000 người theo dõi trên Facebook của ông, Anh Chí là một trong những người chỉ trích nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng chắc chắn không phải là người có đông người theo dõi nhất tại nước Cộng sản Việt Nam. Những nỗ lực của nhà nước nhằm trấn áp giới bất đồng chính kiến đã va vào sự phát triển nhanh chóng của truyền thông xã hội nước ngoài. Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang trong tháng này kêu gọi phải kiểm soát Internet nghiêm ngặt, vì theo lời ông, các thế lực thù địch không chỉ đe dọa đến an ninh mạng mà còn phá hủy uy tín lãnh đạo của đảng và nhà nước. Nhưng kiểm soát Internet ở một quốc gia phát triển nhanh, có dân số trẻ không hề dễ, đặc biệt là khi các công ty cung cấp dịch vụ lại có tầm cỡ toàn cầu. Trái lại, Trung Quốc chỉ cho phép các công ty Internet trong nước hoạt động theo các quy định nghiêm ngặt. Việt Nam là một trong 10 nước hàng đầu về số lượng người sử dụng Facebook. Theo kết quả nghiên cứu mà Reuters nhận được từ các tổ chức truyền thông xã hội We Are Social and Hootsuite, Việt Nam có hơn 52 triệu tài khoản đang hoạt động. YouTube thuộc Google và Twitter cũng rất phổ biến. Giống như các nơi khác ở Đông Nam Á, truyền thông xã hội giúp sức cho kinh doanh và truyền thông cũng như những người chỉ trích chính phủ. Một số nhà bất đồng chính kiến đăng bài trên truyền thông xã hội đã bị bắt trong một cuộc trấn áp lớn tiếp sau những thay đổi trong bộ máy đảng cầm quyền. Ít nhất 15 người đã bị bắt trong năm nay. Các blogger nổi tiếng như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn gọi là Mẹ Nắm, và Trần Thị Nga đã bị kết án tù lần lượt là 10 và 9 năm. Những người chỉ trích chính phủ cũng kêu ca về việc bị những kẻ không rõ danh tính hành hung và hăm dọa. Nhưng hàng chục nhà hoạt động vẫn đăng những lời chỉ trích hàng ngày. Một số nhà hoạt động có hơn 100.000 người theo dõi, ít nhất một người có trên 400.000 người, gấp đôi so với trang Facebook của chính phủ, gần bằng 1/10 số đảng viên Cộng sản trên cả nước. Chúng tôi sử dụng bất kỳ cơ hội nào có được để lên tiếng về vấn đề môi trường, vấn đề lãnh thổ, vấn đề đất đai. Anh Chí nói, nhà hoạt động Việt Nam này tên thật là Nguyễn Chí Tuyến, 43 tuổi, ông còn là một nhà giáo, một dịch giả và một nhà xuất bản. Tháng 3 năm nay, Việt Nam đã cố gây áp lực với Facebook và Google để gỡ hàng ngàn nội dung bị cho là chống chính phủ bằng cách dựa vào các nhà quảng cáo. Các bài viết tiếp tục được phổ biến, cho thấy thành công của chính phủ vẫn còn hạn chế. Một lý do rất khó hành động mạnh hơn là vì kinh doanh. Từ các hãng bia đến các hãng bảo hiểm cho đến các hãng sản xuất xe máy ở Việt Nam, truyền thông xã hội là một con đường tiếp thị quan trọng đến với người tiêu dùng trẻ và ngày càng giàu có hơn trong một nền kinh tế có đà tăng trưởng hơn 6%, một trong những nước tăng trưởng nhanh nhất ở Á Châu. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, điều này rất quan trọng. Một cửa hàng hoa lụa mới ở Hà Nội nói với Reuters rằng 95% khách hàng biết đến cửa hàng qua Facebook hoặc Instagram. Simon Kem, người sáng lập công ty tư vấn tiếp thị Capios, nói, chúng ta thấy các bạn trẻ đang mở doanh nghiệp trên những nền tảng này và đạt được những thành công đáng kể. Japan, giám đốc điều hành của Liên minh Internet châu Á, có các thành viên bao gồm Facebook, Google và Twitter, nói kiểm soát Internet chặt chẽ hơn có thể chặn đường đổi mới và ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế kỹ thuật số Việt Nam cũng như khả năng cạnh tranh của nó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với Reuters rằng chính phủ ủng hộ Internet nhưng cố giảm thiểu các hành vi gây hại cho người sử dụng và các hành vi bất hợp pháp như kích động bạo lực và lối sống đồi trụy. Trung Quốc đã chặn Facebook vào năm 2009 và chỉ cho phép các trang web trong nước như WeChat và Weibo hoạt động theo những luật cấm các nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc xúc phạm đảng Cộng sản. Facebook thỉnh thoảng bị chặn ở Việt Nam, đôi khi vào những thời điểm nhạy cảm, nhưng không bao giờ kéo dài. Sean Crispin, đại diện tại Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, nói, chính quyền Việt Nam đã cố gắng trong nhiều năm và cho đến nay vẫn không ngăn được các nhà báo và bloggers độc lập sử dụng Internet đến một trận đánh nghiêng về phần thua. Điều đó không ngăn việc bắt bớ các nhà hoạt động. Blogger Phạm Đoan Trang viết trên Facebook rằng một số nhà hoạt động dường như đã rút lui trong bối cảnh có những trấn áp, nhưng bà nói sẽ không nản chí. Nhà hoạt động này nói với Reuters, tự do có một quy tắc rất thú vị. Một khi người ta biết được giới hạn tự do, họ sẽ không bao giờ quay lại.
Nguyện vọng cuối cùng của nữ bệnh nhân ung thư Trinh Phan là được nhìn thấy mẹ cười và cầm tay mẹ lần cuối, rốt cuộc đã được đáp ứng. Mẹ của chị Trinh Phan mới được cấp visa để gặp con trước khi căn bệnh ung thư phổi cướp đi mạng sống của chị. Trước đó, mơ ước của nữ bệnh nhân 33 tuổi sống ở San Jose đã biến thành ác mộng khi Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Việt Nam bác đơn xin visa tạm thời của mẹ chị để đến Mỹ thăm chị. Hôm 29 tháng 8, có tin Phái bộ Ngoại giao Mỹ đã đảo ngược quyết định và tin này làm cho gia đình chị hết sức vui mừng. Lúc này, kế hoạch đi lại đang được hoàn tất. Chị Phan hiện tại nằm tại khu hồi sức của Bệnh viện O'Connor và đang ở vào giai đoạn cuối trong cuộc chiến chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Gia đình chị cho hay chị không còn nhiều thời gian. Trinh Phan định cư ở Mỹ năm 2002 và trở thành công dân Mỹ năm 2010. Chị có chồng và một con trai 8 tuổi. Lần cuối được gặp mẹ là vào năm 2012. Theo lời gia đình, mẹ chị Phan, bà Nguyễn Thị Hoa, bị từ chối visa mấy lần vì các viên chức lãnh sự lo ngại bà sẽ tìm cách ở lại Mỹ bất hợp pháp. Những người thân của chị Phan đã nhờ nữ dân biểu Zoe Lofgren của vùng vịnh San Francisco giúp đỡ. Họ cũng tiến hành một cuộc thỉnh cầu trên trang change.org, kêu gọi lãnh sự quán và Tổng thống Trump cấp visa cho bà Hoa. Tính đến hôm 28 tháng 8, họ đã thu thập được gần 16.000 chữ ký. Cũng hôm 28 tháng 8, dân biểu Lofgren đã ra tuyên bố cho biết bà sẽ làm mọi điều có thể để giúp cho gia đình chị Phan. Một phát ngôn viên cho văn phòng của bà Lofgren nói, trường hợp bà Nguyễn Thị Hoa không đặt ra một mối nguy tiềm tàng là bà sẽ ở lại quá hạn visa bởi vì bà còn phải chăm sóc cho chồng ở Việt Nam. Bản thân nữ dân biểu đã đăng một bức thư trên trang change.org cảm ơn những người đã ký thỉnh nguyện thư của gia đình chị Phan. Những cuộc vận động của dân biểu Lofgren hình như đã mang lại hiệu quả. Chị Phan, một người không hút thuốc, nhận kết quả chẩn đoán hồi tháng 7 là chị bị ung thư phổi di căn giai đoạn 4 và mắc hội chứng suy hô hấp cấp. Tình trạng bệnh của chị đang thay đổi nhanh chóng và hiện chị hoàn toàn lệ thuộc vào thở oxy. Điều duy nhất gia đình có thể làm là chờ đợi và hy vọng mẹ của chị Phan nhận được visa trước khi quá muộn. Dân cư thành phố Houston hôm thứ Tư 30 tháng 8 đã bớt lo lắng khi bão Harvey cùng trận mưa lịch sử di chuyển ra khỏi miền đông bang Texas và hướng tới bang Louisiana ở kế cận. Các nhà dự báo thời tiết nói, khu vực thành phố Houston sẽ nhận lượng mưa lên tới 2cm trong ngày 30 tháng 8. Trời sẽ có nắng và ấm lên vào ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên, khu vực này vẫn đối mặt với tình trạng lũ lụt trên diện rộng do bão di chuyển chậm và lượng mưa vượt mức 130cm ở một số nơi từ ngày 24 tháng 8 cho đến nay. Thành phố Beaumont ở phía đông Houston, bang Texas, hôm thứ Tư 30 tháng 8 phải hứng chịu cơn mưa nặng nhất khi tâm bão Harvey đi ngang qua bang Louisiana. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cho hay bão có thể đổ một lượng mưa từ 15 đến 30cm ở phía tây nam Louisiana, giữa lúc cơn bão tiếp tục di chuyển sâu hơn vào trong đất liền. Các quan chức địa phương nói rằng nhân viên cứu hộ đã đưa được hơn 13.000 người ra khỏi các căn nhà bị ngập lụt và hàng ngàn người đang tạm trú ở trung tâm hội nghị của thành phố Houston, sự vận động của đội bóng rổ Houston Rockets và sự vận động của đội bóng Houston Texans. Lũ lụt do bão nhiệt đới Harvey gây ra đã tác động tới gần 1/5 công suất lọc dầu của Mỹ, gây ra những lo lắng về nguồn cung cấp xăng dầu giữa lúc cơn bão đang di chuyển chậm đi qua trung tâm ngành công nghiệp hóa dầu của Mỹ, theo Reuters. Trong tình huống rất nhiều người phải bỏ nhà cửa ra đi tránh lụt và các tin tức cho hay đã xảy ra một số vụ cướp bóc lẻ tẻ, thị trưởng thành phố Houston Sylvester Turner đã ra lệnh giữ nghiêm qua đêm bắt đầu từ sáng thứ Tư để ngăn chặn các hành vi phạm tội có thể xảy ra. Ông Turner khen ngợi Houston như một thành phố nơi mà những người hàng xóm trông chừng nhà cửa cho nhau và cùng nhau chống chọi thiên tai. Ông Turner viết trên Twitter rằng, bất cứ ai đánh giá thấp tinh thần của thành phố này đều chưa biết đến Houston. Houston thống khổ à, điều này chỉ giúp tăng thêm nghị lực cho chúng ta mà thôi. Tin tức cho hay, cho đến nay đã có 13 người thiệt mạng trong cơn bão Harvey. Nhà chức trách chưa xác nhận con số tử vong cao như thế, nhưng chưa biết con số thương vong có thể tăng một khi lũ rút dần. Bà Ellen Duke, quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho hay trong chuyến thăm Texas hôm 29 tháng 8 rằng thách thức lớn nhất vẫn là các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ. Bà nói rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi nước rút hết. Tôi thực sự không nghĩ là chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cho tới khi nào đã biết tung tích của tất cả mọi người. Bà nói một khi hết mưa, các giới chức sẽ tập trung vào việc đảm bảo rằng những người không thể trở về nhà có thể rời nơi tạm trú hiện giờ sang khu nhà ở chuyển tiếp. Bà Duke là một trong số nhiều quan chức đã bay đến Texas cùng với Tổng thống Donald Trump, gặp các lãnh đạo địa phương và tiểu bang để tận mắt thành sát công tác ứng phó trước bão. Ông Trump nói, nỗ lực phục hồi ước tính tốn kém hàng chục tỷ đô la có thể sẽ là một trong các nỗ lực phục hồi có kinh phí cao nhất mà Hoa Kỳ từng chứng kiến. đến thăm một trung tâm hành động khẩn cấp tại thành phố Austin, Texas, ông Trump nói chính quyền của ông và quốc hội sẽ tìm ra giải pháp đúng đắn để giúp đỡ các nạn nhân trận bão. Ông Trump cũng tới thăm Corpus Christi, nơi cơn bão ập vào bờ biển Texas. Ông đánh giá các nỗ lực ứng phó của chính phủ liên bang để giúp nạn nhân trận bão này là tốt hơn bao giờ hết.
Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump ngày 29 tháng 8 đến Texas để mục kích sở thị bão lụt trong lúc bão Harvey tiếp tục gây mưa lớn trong vùng. Ông Trump nói với các nhân viên cứu hộ tại Corpus Christi rằng ông rất hãnh diện về những nỗ lực cứu hộ và giúp dân thoát lụt. Lãnh đạo cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA Brock Long cảnh báo còn nhiều khó khăn trước mắt ngay cả khi bão đã đi qua. Việc phục hồi sẽ rất khó khăn, ông Long nói, trong khi đảm bảo với cư dân trong tiểu bang là chúng tôi sẽ có mặt tại đây với quý vị. Rời Corpus Christi, ông Trump đội mũ bóng chày có dòng chữ USA và một áo khoác ngoài chống gió của Tổng thống cùng đệ nhất phu nhân tới thủ phủ Austin để nghe các cấp lãnh đạo tiểu bang và địa phương thuyết trình và đi thăm một trung tâm hoạt động khẩn cấp. Ông Trump không có kế hoạch đi thăm Houston, nơi nước lụt dâng cao đã khiến hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa để tránh cản trở những nỗ lực cứu hộ tại thành phố lớn thứ tư của nước Mỹ. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc nói ông Trump có kế hoạch trở lại Texas ngày 2 tháng 9 để thanh sát tình hình thiệt hại. Hơn 3.500 người được giải cứu tại Houston vì nước dâng cao, nhấn chìm nhà cửa. Các nhân viên cứu hộ của chính phủ và những người tình nguyện với thuyền bè cao su đi từ nhà này sang nhà khác để tìm người muốn sơ tán. Nhân viên cứu hộ trên các máy bay trực thăng cứu người bị kẹt trên mái nhà và cũng đã cứu được 300 con chó mèo gặp nguy hiểm vì nước lụt. Đây là một trận bão có tầm vóc lịch sử, thị trưởng Houston Sylvester Turner nói. Những thiệt hại do bão gây ra gia tăng vào 29 tháng 8 khi các giới chức tại hạt Brazoria phía nam Houston cho biết nước lụt phá vỡ một con đê tại hồ Columbia. Trước chuyến thăm Texas ngày 28 tháng 8, ông Trump hứa chính phủ liên bang sẽ trợ giúp và cung cấp tài chính cần thiết để giúp Texas và tiểu bang láng giềng Louisiana phục hồi hàng chục tỷ đô la thiệt hại. Chúng ta là một gia đình Mỹ, ông Trump nói, quý vị sẽ có những gì quý vị cần và việc này sẽ rất nhanh chóng. Ông Trump hứa là chính phủ liên bang sẽ có mặt tại chỗ để giúp trên con đường phục hồi dài lâu và khó khăn. Hội chữ thập đỏ nói hơn 17.000 người cư ngụ tại các trạm tạm trú vào tối ngày 28 tháng 8 và các giới chức cho hay 30.000 người có thể được chuyển đến các tòa nhà chính phủ, nhà thờ và những cơ sở khác để được an toàn.
Hình ảnh một thành viên của lực lượng tinh nhuệ Mỹ bế một phụ nữ gốc Việt cùng đứa con nhỏ của chị trên tay ra khỏi khu vực ngập lụt ở Houston đã lan truyền rộng rãi trên mạng trong những ngày qua và trở thành một biểu tượng đẹp về sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan thi hành pháp luật Mỹ đối với các nạn nhân trong cơn hoạn nạn. Hình ảnh mà nhiều người cho là rất cảm động được phóng viên AP David Phillips ghi vào ống kính hôm Chủ nhật 27 tháng 8. Tấm ảnh chụp Dara Hudek, thành viên của đội SWAT Houston, đang giải cứu hai mẹ con chị Catherine Phạm qua khu vực lụt đến ngang đầu gối giữa lúc bão Harvey đang hoành hành dữ dội ở Houston. SWAT, đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt, là một đơn vị ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật Mỹ. Phóng viên của Nhật báo tin tức Dallas buổi sáng Luis DeLuca cũng đã ghi lại được khoảnh khắc này, trong đó đứa con trai 13 tháng tuổi của chị Catherine, Aiden Phạm, đang ngủ trong vòng tay của mẹ khi được giải cứu. Hình ảnh đó được mọi người cho là đã làm ấm lòng người trong bối cảnh các nạn nhân đang vật lộn giữa sự sống và cái chết trong cơn bão tàn khốc nhất từng xảy ra ở Texas trong nhiều thập kỷ qua. Tờ Dallas News dẫn lời cha của Aiden, ông Troy Phạm, nói con của anh ngủ ngoan bởi vì Aiden biết rằng nó được an toàn. Tấm ảnh được đăng trên trang nhất của tờ báo này số ra ngày thứ Hai 28 tháng 8, sau đó được lan truyền trên khắp thế giới. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi vợ chồng chị Catherine không kịp hỏi địa chỉ liên lạc của vị ân nhân đã cứu mình bởi vì anh Hudek ngay sau đó phải đi cứu người khác trong khi toàn khu vực bị ngập lụt. Chị Catherine và anh Troy Phạm sau đó lên trang Facebook cá nhân gửi lời cảm ơn tới thành viên SWAT đã cứu gia đình mình trong khi cả gia đình bị kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà của họ ở khu vực phía tây thành phố Houston. Linh mục Thomas Trần Thiên Ân thuộc giáo xứ La Vang cho rằng hình ảnh này cho thấy con người đã giúp đỡ nhau bất chấp sắc tộc và màu da, trong khi đây là một vấn đề đôi khi gây chia rẽ sâu xa trong nước Mỹ.
Đây là một trong những cái hình ảnh rất đẹp. Thì qua cái hoạn nạn nhiều hơn. Thì trong cái chơi rủi nó lại có cái may là chỗ đấy nhiều khi mình cuộc sống mình tưởng là cái nước Mỹ này người ta thờ ơ hay là người ta gọi là kỳ thị hay là vân vân, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Khi gặp hoàn nạn thì họ đều coi mọi người nhau, họ đều rất trân trọng, họ sẵn sàng ấm bế mình, giúp đỡ mình, trân trọng mình lắm.
Giáo xứ La Vang là nơi đã đón gần 100 người lâm vào cảnh không nhà trong cơn bão Harvey. Linh mục Thiên Ân cho biết nhà thờ không chỉ đón người Việt mà cả những người thuộc các cộng đồng khác, kể cả Mỹ và người gốc Latin. Theo lời Linh mục Thiên Ân, nhà thờ mở cửa đón tất cả những người cần được giúp đỡ. Lực lượng cứu hộ của chính phủ và quân đội đã đóng góp rất nhiều trong những ngày qua ở Houston, theo anh Kevin Nguyễn, một cư dân ở đây. Anh nói với VOA rằng hình ảnh của một nhân viên công lực giúp đỡ hai mẹ con người Việt đã đoàn kết mọi người và động viên họ giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn.
Khi mà nhìn thấy được cái hình ảnh đó của một người lính trong quân đội khi mà giúp đỡ như vậy, thì nó tạo nên cho tất cả mọi người một cái ý chí để mà muốn giúp những người khác hơn. Thì nó tạo thêm cho những người khác có tinh thần để mà giúp đỡ những người khác hơn. Người ta nhìn thấy những cái hình ảnh như vậy thì người ta cũng thấy là tại sao người ta giúp được mà mình không giúp được. Thì những cái người đó, người ta sẽ đứng lên và người ta ra ngoài đường, người ta giúp đỡ những người khác.
Kevin Nguyễn đang cùng một nhóm hơn 20 người Việt ở Houston tình nguyện tham gia công tác giúp đỡ những người khác trong khu vực gặp nạn. Nhóm của anh và nhiều người khác chia sẻ thông tin liên lạc qua trang Facebook của cộng đồng người Việt ở Houston, thành phố có cộng đồng người Việt lớn thứ hai ở Hoa Kỳ sau California. Tất cả những sự giúp đỡ này đều miễn phí.
Người mà đang là nhà cao cửa rộng bây giờ phải chịu cái cảnh màn trời chiếu đất thì họ cũng vẫn sẵn sàng chui vô những chỗ này rồi. Về phía những người mà có cơ hội giúp mình khác thì ôi dồi, họ chạy xe đến, họ làm miễn phí hết, dễ thương lắm, rất ấm lòng.
Linh mục Thiên Ân cho biết nhóm này giúp đỡ bằng nhiều cách, từ đồ ăn thức uống tới quần áo và thậm chí nơi tạm trú. Nhiều người trên trang Facebook Người Việt Houston đã tình nguyện chia sẻ chỗ ở của mình với những người bị mất nhà trong cơn bão. Chị Hoàng Vân, một cư dân khác của Houston, đang giúp đỡ mọi người bằng cách cung cấp lương thực miễn phí cho các nạn nhân của bão Harvey.
Đầu nhà nào cũng thiệt hại, mà những cái người may mắn hơn thì mình sẽ giúp những cái người mà kém may mắn hơn mình. Nhưng mà hiện tại bây giờ là cái sự mà người ta cần nhất là ăn uống, về nước nôi với này này kia. Là họ không đi ra ngoài được.
Sau khi hoành hành tại bang Texas, bão Harvey đang di chuyển xuống miền đông về hướng tiểu bang Louisiana, nơi mà cách đây 12 năm đã trải qua trận bão lịch sử Katrina, cướp đi hơn 1.800 sinh mạng.
Trường Đại học Tampa ở bang Florida vừa sa thải một giáo sư thỉnh giảng sau khi vị này đang bình luận trên Twitter rằng bão Harvey tàn phá Texas là báo ứng tức thời vì tiểu bang này bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Giáo sư xã hội học Kenneth L. Story chia sẻ trên Twitter tin nhắn và hai phản hồi hôm Chủ nhật trước khi gỡ toàn bộ nội dung lẫn ảnh cá nhân xuống khỏi trang xã hội này. Phát ngôn nhân của Đại học Eric Cardenas ngày 29 tháng 8 loan báo giáo sư Story bị đuổi việc sau khi trường đối mặt với làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng về những bình luận của vị giáo sư này. Nhật báo Tampa Bay tường trình rằng đầu tuần này giáo sư Story đã có lời cáo lỗi rằng ông không bao giờ có ý trù bất kỳ một cộng đồng nào. Trên Facebook, Đại học Tampa khẳng định hết lòng đoàn kết với những nạn nhân bị bão Harvey. Trường sẽ cho thay thế chỗ trống của giáo sư Story bằng một giáo sư khác.
Việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay ngang qua Nhật Bản có thể tăng áp lực lên Washington, phải cân nhắc giải pháp bắn hạ tên lửa Bắc Triều Tiên trong tương lai. Mặc dù không có gì đảm bảo bắn chặn sẽ thành công, giữa lúc các giới chức Mỹ tỏ ra thận trọng về tình trạng căng thẳng leo thang với Bình Nhưỡng tới mức độ nguy hiểm. Theo một quan chức chính phủ Mỹ, mọi chú ý đang đổ dồn vào triển vọng Mỹ có thể đánh chặn một tên lửa đang bay sau khi Bắc Triều Tiên một lần nữa thực hiện một trong các vụ phóng thử tên lửa táo bạo nhất từ nhiều năm qua hôm thứ Ba 29 tháng 8. Một quyết định quan trọng như vậy chắc chắn phải được suy nghĩ chín chắn trước bối cảnh những căng thẳng do các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên gây ra. Mặc dù Tổng thống Donald Trump vẫn lặp đi lặp lại rằng tất cả mọi sự lựa chọn đều đang được xem xét, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có thay đổi chính sách về hành động quân sự của Mỹ. việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa qua sông 12, tầm trung, bay ngang qua đảo Hokkaido ở phía bắc Nhật Bản, nêu bật những lời lẽ cứng rắn của ông Trump và việc ông theo đuổi các biện pháp chế tài gắt gao và đôi khi phô trương lực lượng quanh bán đảo Triều Tiên vẫn không răn đe được lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Ông David Shear, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách khu vực Đông Á nhận định, khi thực hiện vụ phóng tên lửa này, ông Kim Jong-un đã thách thức người Mỹ và người Nhật. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tuyên bố quân đội sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa nào được cho là mối nguy nhắm tấn công lãnh thổ Mỹ hoặc đồng minh. Hiện chưa rõ liệu Washington có sẵn sàng sử dụng các hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng để đánh chặn một tên lửa như tên lửa đã bay ngang qua Nhật Bản nhưng không trực tiếp đe dọa lãnh thổ Mỹ. Về cơ bản, làm như vậy là một hành động của Hoa Kỳ nhằm phô trương lực lượng chứ không là một hành động để tự vệ. Ông Shear nói, tôi nghĩ rằng trong những sự lựa chọn đang được chính phủ xem xét, thì có phần chắc giải pháp đó là một trong những giải pháp đang được xem xét. Một số nhà phân tích nói, có nguy cơ Bắc Triều Tiên coi đó là một hành động chiến tranh và sẽ trả đũa quân sự, gây hậu quả nghiêm trọng cho Hàn Quốc và Nhật Bản. Trung Quốc, nước láng giềng và đối tác thương mại chính của Bắc Triều Tiên, có phần chắc sẽ phản đối một hành động quân sự trực tiếp của Mỹ.
Mỹ-Trung hoàn tất đối thoại về luật hàng hải. Giới chức của Mỹ và Trung Quốc vừa tiến hành vòng đàm phán song phương thường niên lần thứ 8 tại Washington, bàn về các vấn đề liên quan đến vận chuyển hàng hải và thăm dò vùng cực, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 30 tháng 8. Thông cáo không cho biết nhiều chi tiết, chỉ nói rằng đôi bên trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề liên quan đến hải dương, luật biển và vùng cực. Hoa Kỳ chưa ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, dù Mỹ tuân thủ các điều lệ của Hiệp ước. Trung Quốc thông qua UNCLOS vào năm 1996. Mỹ và các nước khác xem Biển Đông là một vùng biển quốc tế và bất chấp tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông bằng cách tham gia các cuộc diễn tập quân sự liên quan đến tự do hàng hải do Mỹ dẫn đầu trên tuyến vận chuyển hàng hải trọng yếu thông qua Đông Nam Á. Trung Quốc cũng tích cực thăm dò biển Arctic, một sự hiện diện không được hoan nghênh bởi các nước xung quanh như Canada, Na Uy, Nga, Đan Mạch, Mỹ và các nước có tuyên bố chủ quyền chồng chéo tại khu vực dầu khoáng chất này. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức với bác sĩ Nguyễn Ý Đức.
Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học với Đài VOA mỗi buổi tối thứ ba từ 9:30 tới 10 giờ giờ Việt Nam. Chúng tôi có bác sĩ Nguyễn Ý Đức đến với chương trình mỗi tuần để giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị liên quan tới y học thường thức, cũng như mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin cập nhật mới nhất về vấn đề bảo vệ sức khỏe. Thì hôm nay mình nói về bệnh tiêu chảy, thưa bác sĩ Nguyễn Ý Đức, cần hiểu như thế nào về bệnh tiêu chảy thưa bác sĩ?
Cái nguyên nhân hay là nó gây ra cái bệnh tiêu chảy này đó, thì cái vấn đề này là một vấn đề rất nặng ở Việt Nam chúng ta. Là vì chúng ta biết rằng thì là ở bên đó đó thì sự ăn uống như cô Trà My đã nói đó thì nó cũng không được sạch sẽ cho lắm. Thế thành ra nhiều khi cũng bị nhiễm độc vì những cái vi khuẩn hay là những cái siêu vi trùng này nó gây ra. Thế thì ở bên Việt Nam đó thì thường thí dụ như là các thực phẩm đó thì người ta rửa thuốc tím để người ta ăn thì cũng là một cái tốt. Nhưng mà trước khi nói đến những cái chuyện đó thì chúng tôi xin phép là thưa thế này, là có hai có những cái triệu chứng và cái khác nhau. Thì ở điểm này chúng tôi cũng xin phân biệt là cái triệu chứng, tức là những cái dấu hiệu mà người khác có thể thấy được và người khác có thể thấy được. Còn chiều dấu hiệu là ai cũng thấy, dấu hiệu tức là sai đó, thì nó là cái ai cũng thấy. Và thế thì thứ nhất chúng tôi xin nói về những cái triệu chứng. Thì thực tình ra những cái triệu chứng của bệnh tiêu chảy nó cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng mà cái chiêu quan hệ nhất, tức là như danh từ đã nói, nó là tiêu chảy. Tiêu chảy tức là đi tiêu rất nhiều, đi cầu ra rất nhiều. Cái số đi cầu ra rất nhiều này đó thì thứ nhất là nó, cái quan hệ nhất vẫn là cái nước của cơ thể của chúng ta. Nó mất cái nước ở trong cơ thể. Một người có thể đi cầu một ngày 2-3 lần, 4-5 lần, nhưng mà quá cái số đó thì cái số nước của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Và không những cái nước mà nó còn có những cái khoáng chất nó nằm ở trong đó. Thì có hai cái mà chúng ta kể nhất, tức là nước và cái khoáng chất của chúng ta. Thế ngoài ra thì chúng tôi thấy rằng có những triệu chứng, ví dụ như là người bệnh cảm thấy đầy hơi, hay là đau ngầm ngầm ở dưới, hay là đi cầu cảm thấy lỏng. Đó. Thế thì thứ hai là cái triệu chứng phụ, thì chúng tôi thấy có những cái triệu chứng phụ, ví dụ như là dị ứng với một cái món ăn nào đó, đó là cái vấn đề bên Việt Nam cũng nhiều, có rất nhiều. Hoặc là những người bị bệnh tiểu đường, bị đường ruột, bị như là Crohn's disease ấy, thì trong cái tiểu bệnh cũng bị thành ra những nguyên chính của bệnh tiểu đường, bệnh tiêu chảy nó là như vậy. Bây giờ nói đến cái triệu chứng và dấu hiệu thường gặp của thì như chúng ta vừa trình bày chúng ta biết rõ rồi, nhưng mà cái hai điểm nhất là chúng ta thấy là đi cầu rất nhiều, đi cầu lỏng nhiều, và thứ hai là đi tiểu rất là ít, có phải không thưa cô Trà My?
Những ai thường bị tiêu chảy và những yếu tố nào làm tăng cái nguy cơ bị tiêu chảy thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy nếu mà không giữ gìn trong công việc ăn uống của mình. Chúng tôi nói như vậy tức là trong cái sự ăn uống nó không cũng được sạch sẽ cho lắm. Ví dụ như bên Việt Nam thì chúng ta thấy rằng thì là có những cái vùng mà người ta trồng rau riêng rồi gọi là rau sạch nữa, và rau sạch đó thì để dùng, thì đó là cái vấn đề chính. Thế nhưng mà cái chính ra đó thì là tất cả các nguyên nhân chính là nó do cái virus nó gây ra. Virus nó khác với lại cái vi trùng. Cái virus là ta phải dùng kính hiển vi thì chúng ta mới có thể nhìn thấy nó được. Thế còn cái vi trùng thì nó không nhìn kính thường cũng được. Đó là hai cái điểm mà chúng ta cần phải dùng để phân biệt. Thế còn cái trường hợp mà điều trị ra sao thì tất nhiên là trong cái vấn đề này là hai cái quan hệ nhất mà chúng ta cần phải lưu ý là khoáng chất và nước. Là tại vì ta đi cầu thì bao giờ cái số đi tiểu cái phần nó ra nó cũng loãng rất nhiều. Thì có một ngày trình độ 4-5 lần, 7-8 lần ở trong đó. Và nó sẽ mất nước ở trong cơ thể của chúng ta cũng như là các khoáng chất, tức là các chất mineral ở trong cơ thể của chúng ta mất đi. Và đây là cái trường hợp mà nó sẽ, và nếu mất nhiều nước và khoáng chất quá thì tất nhiên trong cơ thể của chúng ta sẽ suy yếu, nó sẽ đưa tới cái suy dinh dưỡng trong cơ thể của chúng ta.
Vâng.
Đó là cái điểm chính. Dạ,
Nhưng mà điều trị bằng thuốc men hay là có những cái phương pháp nào kết hợp để mà đối phó với lại triệu chứng tiêu chảy thưa bác sĩ?
Tại vì đa số những bệnh tiêu chảy như vậy nó do cái virus nó gây ra. Mà chúng ta biết là thì là những virus thì các cái thuốc kháng sinh hay là thuốc trụ sinh hay là antibiotic nó không có công hiệu trong cái trường hợp này.
Yeah.
Nhiều bổ sung nước với lại khoáng chất là cái vấn đề chính trong bệnh này đó thưa cô.
Khoáng chất đó là mình hiểu như thế nào ạ? Khoáng chất ở đâu ạ?
Khoáng chất nó khác nhau với cái sinh tố, nó cũng nhờ đến những chất nhỏ ở trong cơ thể của chúng ta, mà nhiều khi chúng ta chỉ cần một nhỏ thì cũng đủ để mà tạo ra tác dụng cho cơ thể của chúng ta. Thí dụ như là chất sắt, chất kẽm hay là chất silicon vân vân, là những cái khoáng chất ở trong cơ thể của chúng ta. Còn vitamin như trong kỳ trước chúng ta có nói đó, thì là vitamin tức là những cái phần tử mà nó cũng nhỏ ít, nó cần thiết cho cơ thể của chúng ta, nhưng mà nó không cần thiết lắm nếu chúng ta ăn đầy đủ các cái thức ăn và các cái món ăn mà trong đó tất cả các món ăn nó đều có các chất vitamin ở trong đó rồi. Thành ra đúng ra đó là mình cũng không cần phải thức ăn. Chúng tôi sẽ nhắc lại là chúng ta không cần phải các sinh tố hay là khoáng chất, là tại vì trong thực phẩm nó cũng có những cái chất này đủ cả rồi. Nó thưa với lại cô Trà My và thưa quý vị khán giả.
Dạ vâng, có một loại thuốc mà coi là đặc trị mà rất là phổ biến là Imodium, tức là gọi là cầm tiêu chảy đó. Thì khi mà có những cái triệu chứng tiêu chảy thì có nên uống ngay những cái loại thuốc cầm này hay không? Và uống như thế nào là liều lượng vừa phải để nó không bị lờn thuốc thưa bác sĩ?
Tôi thấy cái Imodium rất là tốt, là tại vì đây là một cái viên thuốc thông thường nhất mà chúng ta có thể kiếm mua được và có thể sử dụng được. Và tất nhiên là cô Trà My có nói đến cái liều lượng như thế nào thì chúng tôi xin thưa với quý vị thính giả, nhất là ở bên Việt Nam, là có thể sử dụng, cứ nhìn đọc kỹ cái nhãn hiệu mà cái hiệu thuốc tây nó ghi ở trong đó, là tại vì cái liều lượng của nó bao nhiêu đó thì mình cho rõ là dùng giống như là cái liều lượng của nhà thuốc tây người ta người ta biên đã.
Vâng, có phương pháp nào mà nó gọi là dược thảo hoặc là tức là hoặc là thuốc nam hoặc là những cái phương pháp cổ truyền nào về thảo mộc không thưa bác sĩ, ngoài cái biện pháp là dùng thuốc tây? Tại vì cũng có một số người quan ngại rằng là Imodium hay là những cái loại thuốc tây đó, khi mà uống trị tiêu chảy đó thì nó cũng có cái tác dụng được tới 2-3 ngày nó cầm và nó gây ra bón sau đó thì nó cũng không tốt.
Vâng, thực ra mà nói đó, ngày xưa các cụ chúng ta thì cũng không dùng đến thuốc tây gì nhiều lắm.
Vâng.
Đó thì các cụ thì dùng hoa lá cành để mà điều trị các bệnh của chúng ta.
Dạ.
Nó khỏi chứ không phải là không, cũng khỏi chứ mà không. Thế thì ngày nay thì người ta ra các loại thuốc tây, mà cái loại thuốc tây đó là gì? Nó chỉ là những cái chất mà người ta chiết hay là chất căn bản ở trong cái loại thảo mộc mà ra. Đó là chúng tôi nói là những cái loại mà thuốc chính hay là dược phẩm. Dược phẩm, vâng. Thì thường thường mình gọi là dược phẩm, tức là những cái loại thuốc mà cho cỏ cây hoa lá nó đưa nó có sẵn ở trong đó và mình có thể tìm thấy lấy ra để mà dùng để chữa điều trị các bệnh. Các cụ lang ta đã thì đâu có phải là ai cũng các cụ nghĩa là cũng dùng những cái loại cỏ cây hoa lá và rất là khỏi bệnh chứ.
Cũng nghe một số phương pháp là bài truyền miệng thôi thưa bác sĩ, đó là uống nước đường hoặc là nước gừng để mà cầm tiêu chảy, thì không biết bác sĩ có lời khuyên như thế nào?
Trong cái này cái vấn đề nước đường, nước gừng, cái đường, cái gừng đó thì chỉ là chất cho thêm vào thôi. Nhưng mà cái nước nó quan hệ hơn cả. Như chúng tôi đã trình bày là cái nước và cái muối khoáng ở trong cơ thể của chúng ta nó mất đi rất nhiều. Và nếu chúng ta không bổ sung lại, không tiếp tế vào cơ thể thì những cái nước và các khoáng chất như vậy đó thì trong trường hợp này nó sẽ đưa tới suy dinh dưỡng ở trong cơ thể của chúng ta đó, thưa cô Trà My.
Dạ vâng, với người lớn đó thì thuốc men thì cũng dễ rồi, nhưng mà với trẻ nhỏ đó thưa bác sĩ thì cũng là thuốc men thì rất là cẩn thận và cũng phải là suy nghĩ rất kỹ trước khi cho con trẻ uống bất cứ loại thuốc nào. Thì trường hợp mà trẻ con bị tiêu chảy đó nên xử trí như thế nào nếu không dùng được thuốc men cho trẻ thưa bác sĩ?
Trẻ con bị chảy đó, tiêu chảy đó thì chúng tôi nghĩa là cái điều trị chính của cái bệnh tiêu chảy cũng vẫn là nước và muối khoáng. Thế thì ngay ở các trường hợp các trẻ em đó thì thường thường là nó cũng mất những loại nước và khoáng chất này rồi, do đó cái vấn đề nước nó vấn đề quan hệ mà chúng ta cần phải tiếp tế cho các cháu bé đó, thưa với lại cô Trà My.
Trong trường hợp nào thì phải cần gặp bác sĩ thưa bác sĩ?
Thì những cái trường hợp mà nó đi tiêu chảy nó nặng hơn, đại khái thí dụ như là chúng ta đi tiêu chảy mà trong đó nó có máu nó lẫn vào trong đó thì tất nhiên là ta phải đi bác sĩ để mà coi xem tại làm sao. Rồi thứ hai, nếu mà chúng ta người lớn cũng như trẻ con mà mất cái sức nặng của cơ thể là cái trường hợp chúng ta phải đi bác sĩ. Và thứ ba là nếu chúng ta bị sốt, bị nhiễm độc, bị sốt thì trong trường hợp đó là chúng ta cần phải đi bác sĩ. Mà chúng tôi xin nhắc lại là quý vị thính giả, khi mà chúng ta thấy rằng thì là đi tiểu, đi cầu rất nhiều và trong cái phân nó thử nó màu đen thì đó là cái điểm quan hệ. Điểm thứ hai là điểm nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta tăng lên rất cao. Và thứ ba là nếu chúng ta đi tiểu, đi đại tiện mà nó kéo dài quá chừng độ 22 ngày đó thì chúng ta phải đi bác sĩ, phải báo cho bác sĩ hay. Và khi mà chúng ta cảm thấy đau ngầm ngầm ở trong bụng của chúng ta đó thì tất nhiên là trong trường hợp này có thể là có những cái nguy hiểm gì. Và ngoài ra đó thì chúng ta cũng nên kêu bác sĩ ngay nếu mà chúng ta cảm thấy đi tiểu mà nhìn đi tiểu tức là đi tiểu tức là ra nước tiểu thì nó có màu đậm một chút xíu và cái số lượng nước tiểu nó ít đi, chứng tỏ rằng thì chúng ta mất nước ở trong cơ thể của chúng ta. Và trong trường hợp nữa, tức là nặng hơn nữa, nếu mà chúng ta mất nhiều nước và khoáng chất trong cơ thể thì chúng ta sẽ bị confusion, tức là rối loạn, rồi là trong người cảm thấy bị kích thích hay là bị thành ra, nói chung là cần phải sử dụng những loại thứ đó đó để cô Trà My.
Dạ vâng, có những cái quan niệm khác nhau như thế này, thí dụ như là có người cho rằng là khi mà mình bị tiêu chảy tức là mình bị cái virus nó tấn công, những cái con virus lạ và nó độc đó, nó vô nó làm cho cái bộ tiêu hóa của mình rối loạn, và như vậy đó thì có người hiểu rằng đó là bị ngộ độc sức khỏe thực phẩm rồi, thì càng cho đi ra nhiều, cho ra hết những cái chất độc đó tới khi nào không còn cái virus đó trong người nữa thì càng tốt hơn. Nhưng mà có người lại tin rằng là khi tiêu chảy thì phải uống thuốc cầm ngay để cho không bị mất nước. Thì hai cái quan niệm này, quan niệm nào là đúng thưa bác sĩ?
Thưa với cô Trà My và thưa quý vị thính giả, chúng tôi thấy rằng cả hai điều đều quan hệ với cả. Thứ nhất là khi chúng ta tiêu chảy nhiều thì chúng ta phải cho nó ngưng lại. Ngưng lại để làm gì? Để chúng ta khỏi bị mất nước ở trong cơ thể của chúng ta, khỏi bị mất những khoáng chất ở trong cơ thể của chúng ta. Là tại vì trong trường hợp đi tiêu chảy, tức là có thể 2-3 lần, 2-3 chục lần trong một ngày, thì đó là cái điểm thứ nhất là chúng ta phải phải sử dụng. Thế cái trường hợp thứ hai là khi mà chúng ta đi tiêu chảy nhiều đó, thì tất nhiên trong cơ thể của mình cái virus nó sẽ tăng lên. Và có nhiều người như cô Trà My nói đó, là cứ để cho nó đi tiêu chảy rồi uống nước, thì cái đó cũng là đúng, là tại vì chẳng thể là thường thường nữa, thì nếu mà chất độc những virus nó còn nằm ở trong người, trong đường tiêu hóa của chúng ta, thì tất nhiên là nó sẽ gây ra bệnh kéo dài hơn. Và trong trường hợp này đó thì mình phải đi để cho nó hết nước, cho nó bớt cái tiêu chảy.
Thưa bác sĩ, cái chuyện mà mình trúng ngộ độc thực phẩm rồi tiêu chảy, cái chuyện đó là dễ hiểu rồi. Lâu lâu ăn phải một cái thứ thực phẩm nào mà không được sạch, không được vệ sinh á, có nhiều virus trong đó thì mình bị. Nhưng mà cũng có nhiều người không phải lâu lâu bị một lần mà rất nhạy với các loại thực phẩm khác nhau. Thí dụ như là ăn cái gì mà hơi dầu mỡ một chút xíu, nhiều chất béo một chút xíu, uống sữa là có thể bị tiêu chảy, hoặc là cứ ăn đồ ăn lạ ngoài hàng ngoài quán là bị tiêu chảy. Thì cái đó là có phải là một cái bệnh gọi là mạng tính, cấp tính như thế nào không thưa bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng trong cái trường hợp này đó thì nó có một cái bệnh, vâng, nó gọi là kích thích cái đường ruột của chúng ta, irritable bowel syndrome.
Dạ.
Yeah. Hội chứng đó. Thế thì trong cái hội chứng này đó thì có thể người ta ăn một cái gì đó, bất cứ một thứ gì đó, nó cũng đưa tới irritable, tức là kích thích cái đường ruột của chúng ta, và nó có thể đưa tới cái trường hợp mà chúng ta cho rằng thì là bị tiêu chảy, nhưng mà đúng ra thì nó là kích thích cái đường ruột của chúng ta. Đó.
Yeah.
Thế đặc biệt là những cái trường hợp này mà nó lại xảy ra sau khi mà bị táo bón đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả. Thành ra, thế ngoài ra cái sữa thì chúng tôi cũng xin nói rằng thì là ngoài cái chất bổ ra thì sữa nó cũng là một chất rất tốt để cho chúng ta đi cầu nếu chúng ta bị bón. Và nếu chúng ta bị bón. Thế hiện nay thì cũng trên thị trường cũng có cái nhiều cái loại sữa mà người ta gọi là lactose free, tức là trong trường hợp này nó không có cái đường lactose, tại vì cái đường lactose khi mà người ta ăn vào thì nó gây ra cái, nó đưa tới cái nhuận tràng cho cơ thể của chúng ta. Mà lactose free tức là không có cái lactose này, và khi dùng sữa thì tránh được những cái trường hợp này đó thưa cô Trà My.
Dạ, đối với những người mà bác sĩ nói có cái triệu chứng hội chứng là kích thích đường ruột dễ dàng đó, thì nguyên nhân vì sao và có cách nào để khắc phục không, để họ ăn uống dễ chịu hơn thưa bác sĩ?
Thực ra khi mà chúng ta bị irritable hay là bị kích thích đường ruột đó thì nó có nhiều nguyên nhân, hay là thành ra mà những cái trường hợp nó bị kích thích đường ruột như vậy đó, nó kéo dài trong một thời gian rất ngắn rồi nó hết đi, tự nó hết đi chứ không phải là không. Thế thành ra không có điều trị đặc biệt hay là không có một cái gì, vâng, gọi là riêng biệt đối với lại cái kích thích đường ruột như vậy đó thưa cô Trà My.
Dạ. Nhưng mà nguyên nhân vì sao lại có người lại bị cái triệu chứng hội chứng này mà có người lại không? Có phải là quá nhạy cảm, là do trong người thiếu cái chất, thiếu những cái con vi sinh khuẩn để mà chống chọi lại với những cái virus bên ngoài, hay là vì cái hệ thống miễn nhiễm yếu hay như thế nào thưa bác sĩ?
Không, thực ra, vâng, cái câu cuối cùng mà cô Trà My nói đó thì cái miễn nhiễm ở trong cơ thể của chúng ta nó cũng hơi yếu một chút xíu, nếu trong cái trường hợp này thì nó cũng là đúng. Thế còn thực ra đó thì những cái kích thích đường ruột đó, nó không có cái nguyên nhân rõ ràng nào hết tất cả. Nghĩa là khi ăn vào thì chúng ta cảm thấy rằng thì là nó bị kích thích, thì nó kích thích mà thôi. Thế trong trường hợp này thì thường thường đó, có thể dùng một vài loại thuốc, thí dụ như nếu chúng ta muốn là dùng một vài loại thuốc, thí dụ như tâm hay là những cái thứ mà nó làm cho cái đường ruột của chúng ta nó êm dịu một chút xíu thì cũng nó cũng bớt một phần nào, nhưng mà thường thường nó chỉ kéo dài chừng đầu ít ngày rồi nó mất đi, và trong trường hợp này thì cũng không cần phải chữa. Tất nhiên là nó cũng làm khó chịu, chúng ta khó chịu, nhưng mà chúng ta chịu đựng trong một vài ngày thì cũng không sao tất cả, thưa cô Trà My.
Dạ, ngoài cái loại Thums mà bác sĩ nói đó thì có nên dùng Imodium cho những cái trường hợp kích thích đường ruột như thế này không ạ?
Tôi nghĩ rằng thì là theo tôi đó, Imodium là chỉ trong trường hợp mà bị tiêu chảy mới dùng đến cái Imodium mà thôi, chứ còn trong trường hợp kích thích đường ruột thì cũng không nên hay là không cần thiết phải dùng đến cái Imodium.
Như vậy thì xin bác sĩ lời khuyên để làm thế nào có thể hạn chế được cái triệu chứng kích thích đường ruột, tức là dễ bị thao tháo rượt mỗi lần mà ăn những thức ăn mà mình không chịu, mình dị ứng lại.
Ở cái điểm này đó thì thực tình mình không thể nào tránh được cái trường hợp mà bị kích thích đường ruột. Nó tới và nó làm chúng ta khó chịu trong một vài ngày rồi nó bớt đi.
Không có biện pháp để hạn chế. Thế còn đối với triệu chứng tiêu chảy thực sự là do ngộ độc thực phẩm hay là những người ăn phải trúng cái virus gì đó vào trong cơ thể bị tiêu chảy, làm sao để kiểm soát được hoặc là hạn chế được triệu chứng và căn bệnh tiêu chảy thưa bác sĩ?
Mình phải tìm rõ cái nguyên nhân của nó, và cái nguyên nhân của nó là những cái virus. Và ta biết rằng thì là virus đó, thì không có một cái thuốc kháng sinh nào, một cái trụ sinh nào antibiotic để có thể tiêu diệt những cái virus như vậy. Thế thành ra trong trường hợp này đó, thì mình chỉ chữa những cái dấu hiệu trầm trọng mà virus nó gây ra. Chẳng hạn thí dụ như trong trường hợp tiêu chảy như vậy đó thì mất nước và khoáng chất ở trong cơ thể rất nhiều. Và trong trường hợp đó ta phải bổ sung những chất nước và khoáng chất cho người bệnh. Đó là cái điểm căn bản chính. Chúng tôi xin nhắc lại là nước và khoáng chất là những cái trường hợp mà quan hệ đối với lại người mắc bệnh tiêu chảy đó, thưa cô.
Dạ, và những lời khuyên của bác sĩ để tránh được căn bệnh này, tại vì mình biết đây là căn bệnh đường ruột do ăn uống, thì những lời khuyên về vệ sinh như thế nào để ngừa căn bệnh tiêu chảy thưa bác sĩ hướng dẫn ạ?
Chúng tôi cũng xin thưa rằng thì ở bên mình đó, thì cái vấn đề ăn uống nó cũng không được rõ ràng cho lắm, nhất là chung quanh trường học hay là các nơi mà đông đúc người đó, thì cái thực phẩm hay cái thức ăn của một người mang ra đó bán rồi chúng ta tiêu thụ thì thưa quý vị nó cũng không được sạch sẽ vệ sinh cho lắm. Quý vị cứ tưởng tượng là một người bán bún ốc chẳng hạn, thế thì khi mà họ bán xong như vậy thì một cái chén hay một cái bát của họ họ dùng đi dùng lại nhiều lần, hoặc là nếu có rửa chăng nữa thì thưa quý vị những cái người bán hàng rong như vậy đó thì làm sao có nước như là ở trong gia đình chúng ta để mà chúng ta rửa đi rửa lại được, mà chỉ có một cái chậu nước đó họ lau rửa đi rửa lại, và khi lau cho nó khô cho nó sạch thì cũng dùng một cái khăn và một cái khăn vắt trên vai rồi lau tới lau lui để mà cho nó sạch cho nó khô. Thì thưa quý vị nghĩ rằng thì là trong trường hợp đó chúng ta mang vào trong cơ thể chúng ta biết bao nhiêu những virus, những cái vi khuẩn, đặc biệt là những virus mà nó virus này nó vào trong cơ thể chúng ta, nhất là vào bao tử của chúng ta, thì nó đưa tới những cái trường hợp mà cảm cúm về bao tử.
Ngoài việc là ăn chín nấu sôi rồi rau thì phải rửa sạch, như bác sĩ nói là phải qua thuốc tím chẳng hạn, thì về vệ sinh cơ thể để mà cầm nắm chế biến thức ăn đó thì bác sĩ có những lời khuyên như thế nào ạ?
Cái thứ nhất là vấn đề giữ gìn sạch sẽ cho thức ăn, cho thực phẩm của chúng ta, và chúng ta phải tránh tất cả những trường hợp, thí dụ như con ruồi, con muỗi nó bám vào thì tất nhiên con ruồi khi mà nó mang nó bơ ấy vào một đống phân nào đó rồi mang vào nó đứng vào nó bám vào cái thức ăn của chúng ta thì nó cũng gây, nó cũng truyền những cái bệnh, chính những cái chân của chúng nó, chân của con ruồi này nó cũng mang những cái virus và nó truyền vào trong thức ăn của chúng ta, và khi phải thì tất nhiên là trong trường hợp đó chúng ta bị mắc cái bệnh đó, thưa với lại cô Trà My.
Và một cái biện pháp rất là đơn giản về vệ sinh cá nhân đó là phải rửa tay thường xuyên và rửa tay trước khi cầm nắm thức ăn. Nhưng mà rửa tay như thế nào cho đúng cách thưa bác sĩ?
Thì cô Trà My nói rất là đúng. Cái thức ăn mà chúng ta đưa vào trong miệng của chúng ta để mà chúng ta tiêu thụ, để mà chúng ta ăn uống, thì khi mà quý vị hay là khi các bạn trẻ, nhất là đối với các trẻ em, khi mà ăn thì cũng yêu cầu các cháu cũng rửa tay cho sạch sẽ trước khi ăn, sau khi ăn, và nhất là sau khi đi cầu. Vâng, là tại vì trong khi đi cầu đó tất nhiên là có phải lau, và khi lau thì tất nhiên là cũng dính những cái vi khuẩn hay là vi trùng vân vân hay là virus vào đó, và chúng ta có thể này thể mang cái vi trùng hay vi khuẩn này vào trong cơ thể của chúng ta, nhất là cái siêu vi khuẩn. Và thứ hai là khi mà rửa tay đó thì chúng tôi đề nghị với quý vị rằng sử dụng những cái xà bông, xà phòng còn càng tốt. Tức là khi mà chúng ta lên như vậy, chúng ta phải rửa, phải xoa, lấy một chút xà phòng đưa vào cái tay của chúng ta và xoa đi xoa lại nhiều lần như vậy. Tức là nó cũng bớt đi được những cái giảm đi, hay là bớt đi những cái vi khuẩn hay là những cái virus nó bám vào cái thực phẩm hay là trong cái ngón tay của chúng ta. Chúng tôi nghĩ rằng thì đó là cách chính để mà có thể ngừa chúng ta mang những cái virus vào trong cơ thể của chúng ta và có thể gây ra bệnh tới tiêu chảy đa thưa.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi xin hẹn gặp lại ông và quý vị khán thính giả vào thứ ba tuần tới cùng giờ 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam thứ ba.
Vâng, thì chúng tôi cũng xin chào quý vị thính giả của Đài Hoa, và chúng tôi xin hẹn quý vị vào kỳ tới, và trong kỳ tới đó thì chúng tôi cũng xin phép là trả lời cho cậu Nguyên Phạm hỏi về vấn đề chlamydia, tức là một cái bệnh lây nhiễm cho cơ thể của chúng ta.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong chuyến thăm Santiago mới đây, Phó Tổng thống Mike Pence nói về đối tác chiến lược một cách tích cực và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Chile. Phó Tổng thống Mỹ ca ngợi Chile như là một tấm gương sáng của tự do tại Tây Bán Cầu. Sự thành công của nền kinh tế Chile là một tấm gương cho các nước khác tại châu Mỹ Latin noi theo để ban hành những cải cách căn cứ trên thị trường nhằm đẩy mạnh tăng trưởng và mang lại thịnh vượng cho người dân. Ghi nhận rằng việc theo đuổi thị trường tự do đã giúp một xã hội tự do lớn mạnh, Phó Tổng thống Pence cũng nhấn mạnh đến những quan hệ thương mại mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Chile. Thương mại hai chiều giữa hai nước trong năm 2016 lên đến hơn 20 tỷ đô la, phát xuất phần lớn từ Hiệp ước Thương mại Tự do Hoa Kỳ-Chile được ký vào năm 2004, với kết quả là thương mại gia tăng 260% kể từ thời điểm đó. Chile cũng là một quốc gia tại châu Mỹ Latin tham gia chương trình miễn visa của Hoa Kỳ. Thêm vào đó, Chile là một đối tác giá trị của Hoa Kỳ trong vai trò tăng tiến an ninh vùng, đặc biệt là tại Trung Mỹ. Trong cuộc họp báo với Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Phó Tổng thống Pence cũng ca ngợi Chile về sự ủng hộ của nước này khi đối mặt với thái độ khiêu khích của Bắc Triều Tiên và về những tuyên bố rõ rệt của Chile trong việc quảng bá một bán đảo Bắc Triều Tiên ổn định và không có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông thúc đẩy Chile làm nhiều hơn nữa để cô lập Bắc Triều Tiên và cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao và thương mại với quốc gia cộng sản đó. Cuối cùng, Phó Tổng thống Pence cảm ơn giới lãnh đạo Chile đứng về phía nhân dân Venezuela và lên án chế độ Maduro. Ông nhấn mạnh là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp kinh tế và sức mạnh ngoại giao cho đến khi nào dân chủ được phục hồi tại Venezuela. Và ông bày tỏ tin tưởng là làm việc với tất cả đồng minh của chúng ta tại châu Mỹ Latin, chúng ta có thể đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng mà người dân Venezuela đang đối mặt. Hoa Kỳ trân quý tình hữu nghị và những quan hệ mạnh mẽ với Chile, và cũng vì cả hai quốc gia đều công nhận tự do là nguồn gốc của thịnh vượng và an ninh, Phó Tổng thống Pence tiên đoán là Hoa Kỳ và Chile sẽ tiếp tục hoàn thành những tiến bộ lớn lao cho người dân và bán cầu của chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.